A short time ago, I see
đây không lâu, tôi đã làm lễ gắn bó cho một cặp vợ chồng trẻ trong đền thờ. Cặp vợ chồng này đã giữ cho mình được xứng đáng để đến ngày cài tuyệt vời đó. Khi một người con trai và con gái trở thành vợ chồng, và dịp thiêng liêng này, họ đã thành khiết và thanh sạch. Cuối cùng, họ sẽ bắt đầu nối dạy con cái riêng mình phù hợp với khuôn mẫu do Cha Thiên Thượng thiết lập. Hạnh phúc của họ và hạnh phúc của các thế hệ tương lai sẽ tùy thuộc vào việc sống theo các tiêu chuẩn đã được Đấng Cứu Rỗi thiết lập và giải thích trong Thánh Thư của Ngài. Các bậc cha mẹ ngày nay tự hỏi là có một nơi nào an toàn để nuôi dạy con cái không? Có một nơi nào an toàn? Đó là trong một ngôi nhà đặt phúc âm làm trọng tâm. Trong giáo hội, chúng ta tập trung vào gia đình và chúng tôi khuyên bảo cha mẹ ở khắp nơi nên nuôi dạy con cái sự ngài chính. Sứ đồ Phaolô đã tiên tri và cảnh báo rằng hay biết rằng trong ngày sau sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghiệt cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không thiết tổ, dữ tợn, thương người lành, lừng lời, phản bạn, hay nói giận, lên mình kêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bên ngoài giữ điều nhận đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhận đức đó. Những kẻ tệ ấy, con hãy lánh xa đi. Phaolô cũng tiên tri, nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ. Nhưng câu này được dùng làm một lời cảnh báo cho thấy những mẫu mực phải tránh. Chúng ta có thể xem xét từng lời tiên tri này và đánh dấu vào là những lời này hiện đang diễn ra trong thế giới ngày nay. Những thời kỳ khó khăn hiện diện diễn ra, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, tất cả những điều này đều hiện đang diễn ra và ở giữa chúng ta. Hay nói xấu, nghiệt cha mẹ, bội bạc, không tình kính, vô tình, tất cả khó hòa thuận, có hòa thuận hay phao vu và vân vân. Tất cả những điều này có thể được kiểm chứng là đang diễn ra với bằng chứng phổ biến xung quanh chúng ta. Moroni cũng nói về sự tà ác của thời kỳ chúng ta khi ông cảnh báo. Khi các người trông thấy những việc đó xảy đến ở giữa các người, thì các người phải biết thức tỉnh và ý thức được tình trạng khủng khiếp của mình. Vậy nên tôi, Moroni, được lệnh phải viết ra những điều này để cho sự tà ác có thể được loại bỏ và có thể đến một thời gian kia Satan sẽ không còn quyền năng chi đối với trái tim con cái loài người, mà trái lại, họ sẽ được thuyết phục và mọi điều có thể được cứu. Những điều Phaolô và Moroni mô tả về thời kỳ của chúng ta thật chính xác đến mức không thể bỏ qua được. Đối với nhiều người, điều đó có thể là đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai, tôi choáng ngợp thức những cảm nghĩ lạc quan. Trong mặc khải của Phaolô, ngoài danh sách về những thử thách và vấn đề, ông còn cho chúng ta biết điều chúng ta có thể làm để tự bảo vệ. Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin, trách mà họp và nhận lấy. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh Thư cho biết cách chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ thuộc linh. Các thánh thư này chưa đựng giáo lý, luật pháp và giáo lễ, mà sẽ mang lại cho mỗi người con của Thượng Đế một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chúa của họ. Với những năm chuẩn bị, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để xuất bản thánh thư trong mọi ngôn ngữ. Chúng tôi tìm cách làm cho thánh thư có sẵn cho tất cả những ai muốn học hỏi. Thánh thư dạy cho chúng ta biết nên đi đâu và phải làm gì. Thánh thư mang đến hy vọng và sự hiểu biết. Cách đây nhiều năm, anh cả S. Dilworth Young thuộc nhóm thủ sĩ Thầy 70 đã dạy cho tôi một bài học về việc đọc thánh thư. Một giáo khu đang vất vả về tình trạng gánh thẳng giữa các thánh hữu và cần phải được khuyên bảo. Tôi hỏi chú Thầy Young, tôi nên nói gì đây? Ông chỉ đáp, hãy bảo họ đọc thánh thư. Tôi hỏi, thánh thư nào? Ông nói, thật sự không quan trọng đâu. Bảo họ mở ra Sách Mạc Môn chẳng hạn và bắt đầu đọc. Ngay sau đó, cảm giác bình an và soi dẫn sẽ đến và một giải pháp sẽ tự nó đến. Hãy làm cho việc đọc thánh thư thành một phần của thói quen thường xuyên của các anh chị em và các phước lành sẽ theo sau. Trong thánh thư có một tiếng nói cảnh báo, nhưng đó cũng là sức mạnh lớn lao. Nếu thuật tiên lời lẽ của kinh thánh nhưng như là xa lạ đối với các anh chị em, thì cứ tiếp tục đọc. Chẳng bao lâu các anh chị em sẽ tin đến việc nhận ra vẻ đẹp và quyền năng được tìm thấy trên các trang đó. Phaolô nói, kinh thánh có ích cho sự dạy dỗ, bể trách, sửa trị. Các anh chị em có thể tự mình trắc nghiệm lời hứa này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và bình an cho bản thân và gia đình mình. Những người sống trong đau khổ, tuyệt vọng về việc một đứa con có thể được giải cứu khỏi nơi thế gian để đã mang chúng đến, thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Sự ngại chính mạnh hơn sự tà ác. Các trẻ em được giảng dạy để hiểu thánh thư khi chúng còn rất nhỏ sẽ nhận được một chứng ngôn về con đường chúng phải đi và có lẽ sẽ ở lại trên con đường đó. Những người đi lạc khỏi con đường đều sẽ có khả năng quay trở lại và với sự giúp đỡ có thể tìm thấy con đường trở lại. Các con trai của Mosia đã chống phá giáo hội trong một thời gian, nhưng về sau hối cải và đã có được một sự thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đọc trong Anma, những con trai của Mosia đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời thật của Thượng Đế. Chủ tịch Joseph F. Smith được 6 tuổi khi cha ông là Hiram đã bị giết chết trong Carthage. Sau đó, Joseph đã vượt qua vùng đồng bằng với người mẹ quá của mình. Lúc 15 tuổi, ông được gọi đi phục vụ trị nháo ở Hawaii. Ông cảm thấy lạc lõng và đơn độc một mình và nói, tôi rất lo lắng. Tôi cảm thấy như mình rất thấp kém trong tình trạng nghèo nàn, thiếu thông minh và kiến thức. Tôi chỉ là một đứa bé, và nên hầu như tôi không dám nhìn vào mặt ai cả. Một tên nọ, trong khi suy ngẫm về cảnh ngộ khó khăn của mình, thiếu niên Joseph nằm mơ thấy mình đang ở trên một cuộc hành trình, cố gắng chạy nhanh tốc lực. Cuối cùng, ông đến một lâu đài tráng lệ trên là điểm đến của ông. Khi đến gần, ông thấy một tấm bảng ghi 8. Ông nhanh chóng đi vào và tắm rửa. Ông mở gói nhỏ của mình ra và thấy quần áo mà trắng sạch sẽ. Ông nói, đã lâu lắm rồi tôi không thấy quần áo như vậy. Ông mặc quần áo vào và chạy vội đến cánh cửa của lâu đài. Ông nói, tôi có cửa, và cánh cửa mở ra. Và đứng đó là tiên tri Joseph Smith. Ông nhìn tôi có cơ hội trách móc. Và những lời đầu tiên ông nói là, Joseph, cháu tới trẻ đó. Tuy nhiên, tôi đã nói một cách tự tin. Vâng, nhưng cháu sạch sẽ. Cháu sạch sẽ. Và điều đó cũng có thể như vậy đối với mỗi người chúng ta. Nếu các chị em đã bắt đầu con đường đức tin và tích cực sinh hoạt trong giáo hội, thì hãy ở trên con đường đó và tuân giữ các giáo ước của mình. Hãy tiếp tục tiến bước cho đến lúc mà các phước lành của Chúa sẽ đến với các chị em và Đức Thánh Linh sẽ được biểu hiện với tính cách là một lực hưởng ảnh hưởng trong cuộc sống của các chị em. Nếu các chị em hiện đang ở trên một con đường ngược chiều với con đường được mẫu ta trong Thánh Thư, thì hãy để tôi bảo đảm với các chị em là vẫn có cách trở lại. Tuy nhiên, có những căn bệnh thuộc linh nhất định, nhất là những căn bệnh liên quan đến việc vi phạm luật đạo đức, mà hoàn toàn đòi hỏi phải được một bác sĩ có đủ điều kiện thuộc linh hỗ trợ và điều trị. Cách đây nhiều năm, có một phụ nữ trẻ và người cha già của chị ấy đến văn phòng của tôi. Chị ấy đã đưa cha mình đi vài trăm dặm để tìm ra cách điều trị tội lỗi mà người cha cảm thấy. Khi còn trẻ, người cha đã phạm vào một lỗi lầm nghiêm trọng. Ông không thể cách bỏ cảm giác tội lỗi. Ông không thể trở lại và tụi mình xóa bỏ vấn đề của thời tuổi trẻ của mình. Nhưng có thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi mà đã đang theo ông trong suốt những năm tháng đó. Khi ông và con gái ông lái xe nhiều dặm để về nhà, người đàn ông lớn tuổi đã bỏ lại nỗi sợ tội lỗi của quá khứ rồi. Ông đi gặp vị giám trợ. Ông nắm giữ các chìa khóa để giúp các anh chị em hối cải. Sự ăn năn là riêng cá nhân và sự tha thứ cũng thế. Chúa chỉ đòi hỏi rằng một người phải từ bỏ tội lỗi của mình và Ngài sẽ tha sự gian ác của chúng nó và trang nhất tội chúng nó nữa. Khi tiến trình hối cải đã hoàn tất, các anh chị em sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của lời hứa của Isai về sự trực tội. Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như sơn sẽ trở nên trắng như lông chiên. Cũng như phấn có thể được xóa khỏi một tấm bảng đen. Với sự hối cải chân thành, những ảnh hưởng của sự phạm giới của chúng ta có thể bị xóa bỏ qua sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô. Lời hứa đó áp dụng trong mọi tình huống. Phúc âm dạy chúng ta phải được hạnh phúc, có đức tin thay vì sợ hãi, tìm kiếm hy vọng và khắc phục thất vọng, rời khỏi bóng tối và quay về phía ánh sáng của phúc âm. Trần Cửu, Phaolô và những người khác đã cảnh báo về những thử thách của thời kỳ của chúng ta và những ngày chưa đến, nhưng sự bình an có thể được lưu lại trong tâm hồn của mỗi người, tìm đến Thánh Thư và mở ra những lời hứa bảo vệ và cứu chuộc mà đã được dạy ngài trong Thánh Thư. Chúng tôi mời tất cả mọi người hãy quay về với Đấng Cứu Rỗi của Chúa Giêsu Kitô, với lời dạy của ngài trong Kinh Thánh, Sách Mạc Môn, Giao Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Tôi làm chứng về Thánh Thư là chìa khóa cho sự hiểu biết về thuộc linh của chúng ta. Tôi cũng làm chứng về quyền năng chữa lành của sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô, rằng nhờ ngài mà tất cả đều có thể được cứu rỗi. Giáo hội của chúng ta của Chúa đã được thành lập trên thế gian. Tôi làm chứng về lễ trung thực của Phúc Âm. Tôi làm chứng nhân chứng về của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.